Tô Hải Triều .net tự học giao dịch Forex vàng chứng khoán. Thượng viện và Nhà Trắng đã đồng ý đưa ra gói kích thích kinh tế trị giá 2.000 tỷ đô la Mỹ. Đây là gói kích thích lớn nhất trong lịch sử và có khả năng cao gói kích thích kinh tế này sẽ dễ dàng được thông qua. Thông tin này đã làm thị trường chứng khoán và các loại tiền tệ phục hồi phần nào. Chỉ số công nghiệp Dow Jones DJI ngày 24 tháng 3 năm 2020 đã có phiên tăng tới 11%. Gói kích thích 2.000 tỷ đô la Mỹ sẽ hỗ trợ người thất nghiệp, thực hiện thanh toán trực tiếp cho người nộp thuế và tài trợ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19. Gói kích thích này được đưa ra sau động thái nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, đạo luật đối phó dịch bệnh gia đình Family First Coronavirus Response Act, chính sách kích thích tài khoá của chính phủ các nước. Câu hỏi được đặt ra là gói kích thích 2.000 tỷ đô la Mỹ sắp tới sẽ thành công và đủ để ngăn chặn cuộc suy thoái. Theo cá nhân tôi thì để thị trường chứng khoán có thể phục hồi trong dài hạn, có hai điều kiện tiên quyết phải xảy ra, đó là không còn tình trạng số ca nhiễm COVID-19 tăng mỗi ngày, tìm ra được vaccine chống coronavirus. Với tình thế hiện tại thì có vẻ như cả hai điều kiện trên đều sẽ không đạt được trước ngày 12 tháng 4 năm 2020 khi hết thời hạn phong tỏa mà Tổng thống Trump đặt ra, nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ hoạt động trở lại, nơi khởi nguồn của coronavirus. Trung Quốc đã thành công trong việc khống chế dịch, Hàn Quốc và Singapore cũng làm được điều tương tự, nhưng hầu hết các nền kinh tế toàn cầu đều đang đối mặt với những nguy cơ nguy hiểm khi nền kinh tế gần như đóng băng. Thị trường đang có những phản ứng tích cực với các gói kích thích kinh tế, đồng bảng Anh tăng trở lại, đồng euro cũng có dấu hiệu phục hồi nhẹ, nhưng các loại tài sản rủi ro như AUD và NZD vẫn đang đắm chìm trong cơn địa chấn. Giá dầu Brent Crude Oil cũng đang ngụp lặn ở mức 27 đô la Mỹ thùng. Một điểm sáng hiếm hoi là dầu đã tăng được khoảng 3%, đẩy đồng đô la Canada tăng mạnh nhất so với các loại tiền tệ khác. Báo cáo về đơn xin trợ cấp thất nghiệp được công bố lúc 19:30 hôm nay có thể sẽ đe dọa vị thế trú ẩn an toàn của đồng đô la Mỹ. Các nhà kinh tế dự đoán số người thất nghiệp sẽ tăng 1,6 triệu nhưng con số thực tế có thể tồi tệ hơn nhiều. Báo cáo ở Canada cho biết lượng người thất nghiệp của họ là gần 1 triệu, chiếm 5% lực lượng lao động. Tổng số người trong lực lượng lao động của Mỹ là 160 triệu người. Các nhà kinh tế đang dự báo trong 0-2 tháng tiếp theo, tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ tăng lên 8% đến 9%, nghĩa là con số thất nghiệp có thể lên đến 8 triệu 9 triệu người, nếu báo cáo đơn xin trợ cấp thất nghiệp nằm trong khoảng từ 2 triệu đến 3 triệu. Tô dự đoán sẽ có một cuộc bán tháo đồng USD mạnh mẽ, đơn xin trợ cấp thất nghiệp Hoa Kỳ dự kiến tăng mạnh như vậy, so với phân tích cơ bản cho tuần 13 năm 2020, hiện tại con số dự báo về đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng từ 650k lên 1648k, tăng gần gấp 3, chỉ số US Dollar Index. Chỉ số US Dollar Index ngày 26 tháng 3 năm 2020, chỉ số US Dollar Index có ngày thứ tư sụt giảm liên tiếp sau khi tạo đỉnh cao nhất kể từ năm 2011, hiện tại USDX đang có dấu hiệu hình thành mô hình pennant và động lực tăng dường như vẫn chưa suy yếu quá nhiều. Hiện tại, USDX đang được hỗ trợ tốt bởi EMA 10 trên chart D1, RSI đã phân kỳ, Stochastic có signal nhưng chưa cho thấy dấu hiệu suy yếu vào vùng trung tính. Nếu bị bán tháo đêm nay, có khả năng US Dollar Index sẽ sụt về vùng 38,2% tại 99.80. Ngân hàng Trung ương Anh, BOE, cũng có một thông báo chính sách tiền tệ vào hôm nay. Tuần trước, Bow đã cắt giảm lãi suất xuống 0,1%, mức thấp nhất từ trước đến nay và bắt đầu nới lỏng định lượng. Sau những hành động cụ thể, chúng ta chưa rõ liệu BOE có tiếp tục hỗ trợ thị trường hay chỉ là một động thái trấn an tạm thời. Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên của Andrew Bailey, thống đốc mới của Ngân hàng Anh. Ông đang phải gánh trọng trách nặng nề khi phải dẫn dắt một đất nước đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn. Các tác động hậu Brexit chưa thực sự rõ ràng thì nước Anh lại cùng thế giới đối mặt với đại dịch COVID-19. Rõ ràng, Vương quốc Anh đang chịu tác động kép và có nguy cơ rất lớn suy thoái kinh tế. Đồng EUA đang là một ẩn số khi đã có 4 phiên liên tiếp giao dịch tốt hơn so với đồng USD trong bối cảnh đại dịch đang lan rộng khắp khối liên minh châu Âu. Nhiều quốc gia EU đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hàng dự trữ và thiết bị y tế. Tây Ban Nha đã vượt qua Trung Quốc về số lượng người chết trong khi Ý đã vượt qua Trung Quốc vào tuần trước. Khu vực châu Âu đang có nguy cơ đối mặt với một cuộc suy thoái lớn nhất kể từ khi thành lập khối. EU sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp vào ngày mai để thảo luận về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tôi đang chờ đợi thêm các tin tức về khả năng kiểm soát dịch bệnh từ các quốc gia lớn ở châu Âu như Pháp, Ý, Đức, Tây Ban Nha. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Bài viết được đăng tải trên website tohaichieu.net.